195. Cơ sở đầu tiên để học Phật là giáo lý vô ngã, vô thường, khổ, bất tịnh.
Cơ sở nền tảng đầu tiên của người học Phật thì phải học cái giáo lý vô ngã, vô thường, khổ và bất tịnh. Bắt đầu để tu theo đạo Phật, dựa trên cơ sở giáo lý nhân quả, giáo lý nhân duyên. Và cũng từ giáo lý nhân quả, giáo lý nhân duyên đó mà ta diễn đạt ra thành là giáo lý vô thường, khổ và bất tịnh. Giáo lý vô thường. Bởi vì sao là nhân quả nhân duyên nó diễn đạt ra thành vô thường? Đấy, tôi nói ví dụ, và các vị mua một cái áo mới không? Áo mới, tôi mới mua thì giặt trong xưởng ra gì, giải mới tinh chứ gì. Rồi thợ cắt may đang hoàn thành cái áo mới mà đẹp bận dữ ghê phải không? Nhưng mà bà là mặc cái áo lần thứ nhất là đẹp khác nha. Mà lần thứ hai nó có cái gì khác rồi chứ không phải y như lần thứ nhất à. Rồi mặc lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm tới lần thứ mười là có những nhà giàu họ mặc là không tới 10 lần. Ủa những nhà giàu tôi biết à. Những bà, những ông mà nhà giàu đó người ta mặc bộ đồ người ta chừng 3 lần, người ta bán, bán rẻ hoặc là ta cho. Tại vì là nó không còn cái màu sắc trinh nguyên của cái đẹp đẽ đó nữa. Người ta thay đổi màu khác, áo khác. Là tại vì người ta cho rằng là cái thời gian mà ta mặc mấy lần đó, nó có sự biến chuyển trong đó rồi, gọi là vô thường đấy. Từ mới ra sinh ra là hết mới, rồi từ hết mới ra sinh ra cũ. Từ cũ nó sinh ra lỗi thời. Đây, đó là cái nghĩa vô thường đó. Đó là nói cái áo nha. Còn nếu mà thiền định một chút nữa là mình thấy cái thân của mình cũng vậy thôi. Thân mình năm nay khác mà 3 tháng sau có thể là khác vậy. Nếu mà 3 tháng sau mà trong vòng 3 tháng sau đó mà nó lỡ mà nó chột bụng, nó đi cầu 7 ngày cho là mình khác, tức khắc. Ghê gốc, mặt mày xanh dần, đi đứng không muốn nổi. Lúc trước là 62 kg, giờ còn có 41 kg, 42 kg. Đấy, vô thường là vậy đó. Không ai bảo đảm được trong vòng nữa đâu mà không bệnh hoạn. Mà nếu mà cái người mà ít bệnh hoạn đi nữa, lâu lâu có thay đổi. Lần lần là ai cũng có tóc bạc, rồi ai cũng có da màu, rồi ai cũng có lưng mỏi gối dùng. Và cỡ như tôi bây giờ thì là xài là phải xài kính lúp, có nghĩa là vô thường nó làm cho con mắt của tôi bây giờ không tỏ nữa. Và tôi đi bây giờ là đi rừng thì còn được đấy, ở đi rừng là đi mà để mà thể dục, để mà vận động thì còn đi được đấy, nhưng mà đi một chút là thở đấy. Phải đi chậm chậm đi để mà đi thì được, chứ mà đi mà vội vã để cho muốn tới để làm việc gì ra là không làm được. Điều đó chứng tỏ là vô thường là vậy đó. Do giáo lý nhân duyên, do giáo lý nhân quả, không gian cộng thời gian, nó biến diễn biến ra thành ra cái giáo lý vô thường. Đời con người, sinh già, bệnh chết là vô thường. Sự vật khởi tổ, sinh trụ, dị diệt là vô thường. Và lớn hơn nữa là thành trụ hoại không, đất sụp, đất lở, đất chùi, núi lửa phục lên, làm cho con người có thể bị chết theo cái sự diễn biến của vũ trụ. Sụp đất chết một lần bao nhiêu chục ngàn người, nhà cửa cất bằng bê tông cốt thép mà vẫn sập đè chết, mà chính cái ngã sở hữu của mình nó đè cái bản ngã là mình bị chết. Đó là chân lý vô thường đấy. Mà chân lý vô thường như vậy là phải vì nó vô ngã, chứ nếu nó là con ngã là nó tự quyền định đoạt, tự quyền sắp xếp, tự quyền theo ý muốn của mình. Nó đừng có sụp, nó đừng có đổ, và nó đừng có bị chết. Mà đây nó bị chết, rồi bị sụp, bị đổ, bị hư. Điều đó là vô ngã, vì vô ngã cho nên nó phải chịu cái quy luật diễn biến của vũ trụ, nó thành ra vô thường. Vì vô ngã vô thường đó, cho nên là cái cuộc sống của con người khổ. Đấy, giáo lý đó là giáo lý dễ nhất đó mà không chịu là thôi à. Nghe không hiểu được là thôi nha. Chứ đòi nữa là tôi không có cách nói nữa rồi. Nói nữa không được. Nói nữa là chỉ có cách lên chùa lại Phật đi con. Khấn đi nha con. Muốn gì khấn nấy đi. Nói cái đó là đừng hỏi tôi. đừng yêu cầu tôi không nói cái đó được. Bởi vì nói cái đó thành ra tôi nói láo không được. Nói láo gì vậy để mà cho đệ tử cho tiền xài thôi, không ăn tiền đó đâu. Bất lương, bất diêu lương, bất nghĩa, gặt gẫm lừa đảo vậy tôi không ăn cái đó đâu. Cho nên đừng hỏi cái khác. Đừng đòi hỏi cái gì dễ nữa. Dễ nhất là gia lý nhân duyên và lấy gia lý nhân quả. Từ nhân duyên nhân quả mà ta diễn đạt ra thành ra vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. Đó là cái nền tảng của giáo lý đạo Phật. Bước đầu phải học vậy đó. Chứ không có cái dễ hơn. Không có cái dễ hơn nhé. Ai dạy dễ hơn cái đó là coi chừng cái túi của mình đấy. Hãy coi chừng cái túi của mình. Người ta chỉ thì mình giờ mình trên trời, còn ở dưới này nó cắt cái túi đấy. Đi cái chỗ đông, đi chợ búa đông hoặc là đi coi hát rồi đó. Coi chừng cái đó là ta chỉ mình nhìn tăng nhìn sao trên, chứ còn dưới này cái túi mình mất đấy. Dễ nhất là cái đó. Còn không phải nói gì vậy. Không chỉ cái dễ đó mà chỉ cái dễ khác đó là coi chừng cái túi. Phải bệnh cái túi. Ngó lên trên thì ngó, nhưng mà ở dưới là phải nắm cái túi lại. Tôi có lần đi Sài Gòn tôi bị rồi. Tôi ôm cái cặp. Người ta nói tôi thầy coi chừng cái gì. Thầy coi dễ dàng coi chừng. Ta thấy mình, ta sợ mình thiệt thà. Bị gặp túi thật sự. Đi về kỳ đó là cái cặp của tôi đó. Hồi xưa cái cặp của hàng không máy bay, người ta đi máy bay rồi cho cái cặp, rồi mình đi mình bỏ cặp, bỏ kiếm, rồi bỏ giết rồi trong đó. Chèm đất ơi, đi dọc đường cái mình tưởng được yên, mà nó đọc bằng lưỡi lam, nó đọc nhưng không hay được. Tới chừng mình đi dọc đường nó rớt vỏ kiếm rồi rộn, coi lại thì cái cặp của mình coi lần trên vậy đó, mà nó đọc bên hông. Nó đọc bên cái chỗ này xếp ngang, nó đọc đổ đó trời. Đấy. Cho nên chỉ mình này chỗ này chỗ kia trên trời dưới đất là vậy, chỉ phía này phía nọ vậy chứ coi chừng đọc túi mình đấy. Cho nên ai dạy tu mà dễ hơn cái giáo lý nhân duyên, dễ hơn giáo lý nhân quả, dễ hơn cái giáo lý vô thường, khổ, bất tịnh đó, là coi chừng cái túi cái đã, rồi mới nghe.